là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những nỗ lực cho công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Trấn Yên, dân tộc thiểu số chiếm hơn 38% dân số toàn huyện, chủ yếu là dân tộc Dao, Cao Lan, Tày, Mường và Mông. Trong đó có 482 già làng, trưởng thôn, nghệ nhân dân gian, chức sắc tôn giáo, người sản xuất kinh doanh giỏi. Toàn huyện có 78 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số là những người được thôn bản bình chọn và suy tôn. Những năm qua, người có uy tín trong cộng đồng đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục, đấu tranh tố giác tội phạm, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, hòa giải giải quyết vướng mắc nảy sinh trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng thôn bản đoàn kết, bình yên và phát triển. Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, huyện Trấn Yên đã tuyên dương tôn vinh 13 điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong việc phát huy vai trò người có uy tín tại cơ sở giai đoạn 2018-2022.
Cùng với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển du lịch, năm 2023, huyện Yên Bình đã đề xuất với tỉnh hỗ trợ gần 290 triệu đồng để phát triển du lịch. Để đưa du lịch thành ngành mũi nhọn, thời gian qua huyện Yên Bình đã xây dựng các hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh quảng bá về du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, tour tuyến. Nhờ đó, 9 tháng qua, huyện Yên Bình đã thu hút gần 265.000 lượt khách, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ du lịch ước đạt 210 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch đề xuất với tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí năm 2023 gần 290 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng để thành lập hai đội văn nghệ dân gian ở xã Tân Hương, Vũ Linh. Đề nghị hỗ trợ kinh phí 27 triệu đồng để duy trì hoạt động cho 9 đội văn nghệ dân gian. Hỗ trợ 180 triệu đồng mở 4 lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc. Với nhiều nỗ lực trong việc phát triển du lịch, huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025 đón khoảng trên 500.000 lượt khách du lịch đến địa bàn.
Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống. Để nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, việc thu gom xử lý rác thải luôn được huyện quan tâm. Huyện kiên quyết không để phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý ở khu vực đô thị đạt 50% và ở khu vực nông thôn đạt 20%. Cùng với công tác vệ sinh môi trường, việc hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch, dịch vụ vệ sinh phù hợp được đặc biệt quan tâm. Trạm Tấu phấn đấu hết năm 2023, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 2,3%.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh đã giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 3.220 lao động, đồng thời tư vấn giúp gần 400 người trở lại thị trường lao động với việc làm và thu nhập ổn định. Sau hơn một năm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vina khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh, chị Lê Thị Hằng ở xã Ngòi A huyện Văn Yên quyết định trở về quê. Qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm, chị được giải quyết chế độ thất nghiệp và được hỗ trợ tìm việc làm mới tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Chị Lê Thị Hằng, xã Ngòi A huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi làm ở công ty Bắc Ninh, tháng 7/2023 tôi trở về quê hương. Sau khi nghỉ việc làm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, mỗi tháng tôi được hưởng hơn 3 triệu đồng. Trong thời gian làm việc, cán bộ của trung tâm cũng giới thiệu tư vấn giúp tôi có cơ hội tìm việc làm tại địa phương.
Để người lao động được giải quyết chế độ chính sách nhanh chóng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Lê Anh Văn, trưởng bộ phận bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh nói.
Từ khi lao động đến thì chúng tôi đã tư vấn giới thiệu việc làm ban đầu để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động. Và qua đó thì chúng tôi đã tư vấn và hướng dẫn người lao động thực hiện trên cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia để lao động tiện trong việc nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ. Trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã tư vấn học nghề cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp để sớm chuyển đổi nghề nghiệp trong thời gian mà người lao động học nghề xong. Đồng thời chúng tôi liên kết với lại một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung cấp đơn hàng cho người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.
Trong 10 tháng của năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 3.220 lao động với số tiền trợ cấp trên 50 tỷ 330 triệu đồng, hỗ trợ học nghề cho 45 người với số tiền trên 244 triệu đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 400 người, gần 200 người được kết nối tìm việc làm, tổ chức 11 phiên tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề tập trung cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, có 350 người tham gia, tuyên truyền hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công của tỉnh. Trên 98% người lao động thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến. Quá trình giải quyết, đơn vị cũng đặc biệt chú trọng các giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động trở lại thị trường việc làm. Ông Hoàng Duy Triều, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cho biết.
Trung tâm sẽ tiếp tục chỉ đạo cán bộ và nhân viên của bộ phận bảo hiểm thất nghiệp tiếp nhận và thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp một cách đảm bảo và chính xác nhất. Thứ hai nữa là tiếp tục chỉ đạo nhân viên, tức là tư vấn việc làm, hỗ trợ nghề cho người lao động để làm thế nào từ giờ đến cuối năm mà cái số lao động quay lại thị trường lao động, cái số tham gia bảo hiểm thất nghiệp quay lại thị trường lao động với số lượng cao nhất và cái số lượng lao động tham gia học nghề, chuyển đổi nghề và cũng đồng thời sẽ quay lại thị trường lao động một cách nhiều nhất.
Nhờ thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp kịp thời đã giúp người lao động vơi bớt khó khăn khi không may mất việc làm, đồng thời giúp họ thêm những điểm tựa sớm tìm được một việc làm mới để ổn định cuộc sống. Một niềm vui lớn đầy tự hào của thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, khi nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh của nhà trường vừa xuất sắc về nhất cuộc thi tuần 3 tháng 1 quý 1 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Trải qua 4 phần tranh tài gay cấn sôi nổi hấp dẫn là phần thi khởi động vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích, nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, thể hiện phong thái điềm tĩnh, tự tin cùng trí tuệ tuyệt vời. Qua đó, Chu Ngọc Quang Vinh đã xuất sắc vượt qua 3 đối thủ và giành chiến thắng với tổng số 300 điểm để tiếp tục có mặt tại trận thi tháng sắp tới. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội khóa 15 đã kết thúc 1,5 ngày thảo luận về kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ 6 với nhiều đánh giá thẳng thắn, trách nhiệm, gợi ý các giải pháp, đồng thời cũng trăn trở về nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh và không dám làm. Đánh giá cao, vừa qua chính phủ đã rất cố gắng để nghiên cứu và ban hành Nghị định 73 về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cho rằng thực tế luôn biến động, trong khi chất lượng xây dựng pháp luật không phải lúc nào cũng đảm bảo chất lượng cao, những bất cập chồng chéo, mâu thuẫn mới sẽ phát sinh. Các đại biểu Quốc hội cần đề xuất tìm những phương thức xây dựng pháp luật phù hợp. Chúng ta đang nỗ lực thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính và thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan đơn vị, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập với mục tiêu đảm bảo bộ máy tinh gọn và hiệu quả.
Thủy sản được đánh giá là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo Pháp luật Việt Nam, 9 tháng qua xuất khẩu thủy sản suy giảm mạnh. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, để đẩy mạnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ lưỡng về thị trường, hạn chế cạnh tranh về giá, kiểm soát chặt chẽ chất lượng lô hàng xuất khẩu, thường xuyên tham gia các hội chợ thủy sản hướng đến sản xuất sản phẩm chế biến sâu, quan tâm cập nhật các xu hướng, các cảnh báo về mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, cũng như lưu ý về chất lượng bao bì đóng gói, xây dựng các hoạt động xúc tiến thương mại của đơn vị đáp ứng nhu cầu thị trường, trong đó có yêu cầu phát triển xanh, phát triển bền vững, chủ động cung cấp thông tin của chính doanh nghiệp để các bộ ngành xây dựng định hướng, chính sách phù hợp.
Xe ghép là loại hình mới xuất hiện mặc dù đang hoạt động ngoài vòng pháp luật, với cả ưu điểm và không ít mặt trái, nhưng đây là dịch vụ xuất phát từ nhu cầu có thật, đáp ứng mong mỏi và tâm lý của hành khách. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng không nên, không thể cấm xe ghép mà phải sớm có giải pháp quản lý thông qua các quy định của pháp luật, cùng những cơ chế chính sách đồng bộ và phù hợp. Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, để quản lý hiệu quả xe ghép cần những giải pháp đồng bộ cả trước mắt và lâu dài. Trước hết phải tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cần vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm hiện tượng xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép trên địa bàn, phối hợp với lực lượng công an, ngành thông tin và truyền thông để kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo dịch vụ xe ghép trái phép trên các trang mạng xã hội. Một giải pháp quan trọng để giải bài toán xe ghép là đẩy mạnh tuyên truyền vận động, có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cá nhân, hội nhóm xe ghép thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, hoạt động đúng quy định của pháp luật.
Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng viễn thông vừa sử dụng tên định danh để chống cuộc gọi mạo danh. Theo đó, tất cả các số điện thoại của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gọi đến người dân đều hiển thị tên định danh BOTTTT. Thực tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng viễn thông cũng là đối tượng bị mạo danh thực hiện cuộc gọi lừa đảo. Đáng tiếc là cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, hiện tượng này đang có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp gây bức xúc xã hội. Rõ ràng hiện tượng lừa đảo trên Internet qua mạng viễn thông không mới đã được cảnh báo, nhưng vẫn có người mắc bẫy, thậm chí có người bị lừa mất số tiền lớn. Điều đó cho thấy cơ quan chức năng có thêm giải pháp phòng ngừa cuộc gọi mạo danh lừa đảo, nhưng quan trọng hơn chính mỗi người phải tự trang bị kiến thức, luôn cảnh giác trước những sự việc bất thường. Cùng với đó, cơ quan chức năng, đơn vị viễn thông thường xuyên cập nhật các hình thức lừa đảo mới và thông tin kịp thời rộng rãi, tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm ngăn chặn cuộc gọi, tin nhắn rác lừa đảo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm bị bắt giữ.
Vừa qua liên tục xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến du lịch mạo hiểm. Du lịch mạo hiểm là loại hình được ưa chuộng trên thế giới, đang phát triển rất nhanh, mang lại lợi nhuận lớn. Theo các chuyên gia, nước ta có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch mạo hiểm, song vì chưa có sự quản lý chặt chẽ cùng với việc loại hình du lịch này phát triển quá nóng, một số nơi chưa chú trọng làm tốt công tác đảm bảo an toàn nên nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Thực tế, những vụ việc gần đây cho thấy nguyên nhân gây mất an toàn chủ yếu là do du khách đi tự phát, không có tổ chức, không tuân thủ chặt chẽ các quy định. Tại một số điểm du lịch mạo hiểm, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chưa sâu sát kiểm tra, còn tâm lý không muốn quản chặt vì sợ du khách phật ý, ảnh hưởng đến nguồn thu của địa phương. Chúng ta không thể từ một vài vụ việc rủi ro mà kìm hãm hoặc cấm đoán du lịch mạo hiểm. Song việc đưa ra các quy định chặt chẽ, cụ thể để quản lý hiệu quả và phát triển loại hình này một cách bài bản, bền vững là hết sức cần thiết. Trước hết, cơ quan chức năng cần quy định rõ tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cho từng loại hình du lịch mạo hiểm, tăng cường kiểm tra thiết bị, công tác đảm bảo an toàn và quy trình đào tạo, hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ kết hợp giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm Kazakhstan với mong muốn đẩy mạnh hợp tác với quốc gia Trung Á này. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Astana, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác giữa hai nước phản ánh định hướng chiến lược đúng đắn đã được triển khai trong thời gian qua và sự cần thiết phải bổ sung và đẩy mạnh mối quan hệ này. Về phần mình, Tổng thống Kazakhstan Jomart Toyayev khẳng định Pháp là đối tác then chốt và đáng tin cậy của Kazakhstan trong Liên minh châu EU. Giới quan sát nhận định chuyến thăm của Tổng thống Macron đến Kazakhstan diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Trung Á. Sau Kazakhstan, ông Macron sẽ thăm Uzbekistan.
Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch áp đặt đợt trừng phạt thứ 12 đối với Nga. Theo báo cáo, EU đang xem xét cấm xuất khẩu máy hàn, hóa chất và một số công nghệ có thể được sử dụng cho mục đích quân sự sang Nga, đồng thời hạn chế nhập khẩu các sản phẩm nhôm và kim loại đã qua chế biến cũng như kim cương. EU đang cố gắng hạn chế việc Nga vượt qua các lệnh cấm hiện có trong việc lấy các bộ phận công nghệ và sản phẩm điện tử cần thiết để thực hiện các hoạt động quân sự với Ukraine. Kể từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái, EU đã áp đặt 11 đợt trừng phạt đối với Nga liên quan đến năng lượng, kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế và người dân châu Âu cho rằng tác động của hàng loạt lệnh trừng phạt mà EU đã áp đặt lên Nga ngày càng lộ rõ, khiến nền kinh tế châu Âu trở nên tồi tệ hơn và đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.
Sau khi kết thúc cuộc họp chính vào ngày 1 tháng 11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang sẽ không thay đổi ở mức 5,25% đến 5,5%. Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, các chỉ số gần đây cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ mở rộng với tốc độ mạnh mẽ trong quý 3, tăng trưởng việc làm đã chậm lại kể từ đầu năm nay nhưng vẫn cao và lạm phát vẫn ở mức cao. Hệ thống ngân hàng Mỹ rất lành mạnh và linh hoạt, các điều kiện tài chính và điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, việc làm và lạm phát, nhưng mức độ tác động là không chắc chắn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm vào ngày 12 và 13 tháng 12.
Ngày 1 tháng 11, truyền thông Mỹ đưa tin vụ cháy rừng ở phía nam bang California vẫn đang lan rộng. Hiện lực lượng chức năng chỉ kiểm soát được 10% đám cháy. Theo truyền thông Mỹ, cháy rừng đang lan rộng tại nhiều khu vực ở phía nam nước này và khói từ cháy rừng bao trùm khu vực lớn gây ô nhiễm không khí, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Tính đến chiều 31 tháng 10, hỏa hoạn đã thiêu rụi diện tích hơn 1.000 ha đất, khoảng 4.000 cư dân phải sơ tán khẩn cấp và hơn 4.000 cư dân khác đã nhận được thông báo sẵn sàng sơ tán. Cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết chỉ trong khoảng thời gian từ tối 30 đến chiều 31 tháng 10, quy mô đám cháy rừng đã tăng lên gấp đôi. Hiện 300 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chữa cháy và máy bay đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng. Chính quyền địa phương đã đóng cửa nhiều tuyến đường đi vào khu vực hỏa hoạn. Nguyên nhân gây cháy rừng vẫn đang được điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của thời tiết, tình hình chính trị thế giới nhiều bất ổn đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu của tỉnh. Thị trường bất động sản trầm lắng, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của tỉnh trong năm 2023. Trong đó có thành phố Yên Bái, những tháng cuối năm, thành phố Yên Bái tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2023, thành phố Yên Bái được tỉnh giao thu ngân sách là 890 tỷ đồng, dự toán phấn đấu là 900 tỷ đồng. Mặc dù đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp để đảm bảo thu ngân sách, tuy nhiên tính đến ngày 17 tháng 10, thu ngân sách trên địa bàn thành phố mới đạt hơn 492 tỷ đồng, bằng 55% dự toán pháp lệnh, 54% dự toán phấn đấu và đều thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều khoản thu đạt thấp so với dự toán như tiền thuê đất mới chỉ đạt 30%, thuế bảo vệ môi trường đạt 37%, thuế quốc doanh, ngoài quốc doanh, thuế trước bạ. Ông Nguyễn Văn Trung, đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trước bạ và thu khác, Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Đội tuyên truyền trước bạ, Chi cục thuế thành phố Yên Bái thì năm 2023 được giao dự toán thu ngân sách là 75,8 tỷ. Nhưng mà theo cái tình hình rất là khó khăn chung sau đại dịch Covid và những cái khó khăn chung của cả nước. Cho nên là cái lượng xe là nó so với những năm trước là nó giảm rất nhiều. Thì từ tháng 7 thì chính phủ đã có cái nghị định 41 giảm 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên là cái lượng xe nó chỉ được cái tháng đầu là nó chỉ hơi nhích lên một chút, nhưng mà lượng nó cũng không tăng kể, không đáng kể. Và cái kể cả cộng cả cái số thuế đã được giảm thì cái lượng tiền thuế phát sinh nó cũng vẫn thấp hơn so cùng kỳ, dẫn đến là cái tình hình thu lệ phí trước bạ là rất là khó khăn.
Theo đánh giá của Chi cục thuế thành phố Yên Bái, nguyên nhân chính khiến thu ngân sách từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn là do tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh không thuận lợi, thị trường bất động sản trầm lắng, các hoạt động giao dịch chuyển nhượng phát sinh rất ít đã làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước của thành phố. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có mức đóng cao vẫn luôn nỗ lực khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thể hiện rõ trách nhiệm cho công tác thu nộp thuế. Ông Lê Long Giang, giám đốc công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái chia sẻ về những nỗ lực trong đóng góp ngân sách nhà nước như sau.
2023 thì với cái suy thoái của nền kinh tế chung, đặc biệt là cái việc mà xuất khẩu của công ty chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nó cũng đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, giảm cái sản lượng đi khoảng 20%. Tuy nhiên là hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo giám đốc công ty có những cái sự điều hành linh hoạt và bố trí sắp xếp cũng như là phối hợp với lại đơn vị đối tác để thực hiện cái việc sản xuất kinh doanh nó ổn định nhất. Và cái kết quả thì nộp ngân sách của công ty cũng tương đối là hoàn thành, đạt vượt hơn so với kế hoạch đặt ra 33 trên 19 tỷ.
2023, vì vậy Chi cục thuế thành phố Yên Bái đang nỗ lực tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách được giao. Ông Trần Quốc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Về phía Chi cục thuế, chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các cái nhiệm vụ giải pháp để tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023. Thì thứ nhất là chúng tôi tập trung tuyên truyền, hỗ trợ các cái doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh trên địa bàn về các cái chính sách miễn giảm gia hạn để người nộp thuế thực sự là được hưởng các cái chính sách của nhà nước. Từ đó thì cũng sẽ giảm bớt khó khăn về tài chính để tập trung phát triển sản xuất kinh doanh. Thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào tháo gỡ những cái vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách thuế của người nộp thuế để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là thực hiện những nghĩa vụ của mình. Thứ hai nữa là chúng tôi thường xuyên bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để nắm bắt được tình hình phát sinh của các doanh nghiệp để đôn đốc kê khai nộp vào ngân sách nhà nước. Và một nhiệm vụ tiếp theo nữa là chúng tôi tăng cường các cái giải pháp để đôn đốc cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn.
Với nhiều khó khăn gặp phải để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2023 cũng như những năm tiếp theo, thành phố Yên Bái đang nỗ lực triển khai các giải pháp thu ngân sách nhà nước theo tháng, theo quý, tập trung đánh giá phân tích cụ thể từng nguồn thu sắc thuế nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường quản lý các nguồn thu vãng lai phát sinh trên địa bàn, rà soát xây dựng cơ sở dữ liệu thu ngân sách nhà nước đảm bảo đầy đủ thông tin, bao quát nguồn thu, đánh giá sát khả năng thu của từng nguồn thu, từng địa bàn phù hợp với khả năng điều kiện phục hồi kinh tế của địa phương. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, là tội phạm của các loại tội phạm về ma túy luôn có tính chất nguy hiểm cho xã hội. Hệ lụy của nó đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống như ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người, làm băng hoại đạo đức xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Đáng chú ý, hiện nay nhiều loại ma túy mới xuất hiện và tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng. Do vậy, công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này luôn được Công an tỉnh Yên Bái đặt lên hàng đầu.
Mới đây, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án thu giữ 20 bánh heroin và gần 10 kg ma túy tổng hợp. Đây là số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Trước đó, qua trinh sát nắm tình hình, khi thấy nhóm đối tượng có dấu hiệu khả nghi, phòng đã xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, nắm di biến động của các đối tượng. Ngày 11 tháng 10 vừa qua, ban chuyên án đã bắt quả tang Sùng A Tủa, 29 tuổi và Sùng A Co, 28 tuổi, cùng ở xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Với mỗi cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, chuyên án vụ án được coi là thành công khi đối tượng vi phạm tra tay vào còng, lực lượng phương tiện tham gia phá án an toàn, các phương án được triển khai bài bản, khoa học, không để lọt tội phạm. Thiếu tá Nguyễn Văn Huệ, đội trưởng đội 2 Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Yên Bái nói:
Được thành công một chuyên án này thì thứ nhất là lòng dũng cảm, thứ hai sự đoàn kết cũng như có sự chỉ đạo sát sao, quan tâm của lãnh đạo Ban đốc công an tỉnh Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái có địa hình rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số, mạng lưới giao thông rộng khắp và hiện nay vẫn còn nhiều người nghiện ma túy sinh sống. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng mua bán, trao đổi và vận chuyển ma túy vào địa bàn tiêu thụ. Chính vì thế, cùng với công tác nắm tình hình, triệt phá các đường dây buôn bán ma túy, thì công tác tuyên truyền cũng được Công an tỉnh Yên Bái đẩy mạnh nhằm ngăn chặn ma túy len lỏi vào trường học, khu dân cư. Nội dung tuyên truyền là các quy định của pháp luật về công tác phòng chống ma túy, kiềm chế gia tăng người nghiện mới, cách nhận biết loại ma túy, trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng chống tội phạm ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, nhiều người dân đã nâng cao nhận thức, chung tay cùng lực lượng công an làm tốt công tác phòng chống tội phạm ma túy, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, tạo niềm tin trong nhân dân. Ông Hoàng Văn Sinh, tổ 3, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Đồng chí cảnh sát khu vực cũng như là công an phường thường xuyên là bám sát địa bàn, tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy tới toàn thể bà con. Cho nên trong những năm gần đây thì ra ở tổ dân phố số 3 chúng tôi thì các cái trường hợp mà phát sinh mới thì là không có, thì an ninh thì rất là ổn định.
Với nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai cùng sự chung sức tích cực của nhân dân trong tố giác tội phạm, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý gần 200 vụ với 305 đối tượng phạm tội về ma túy, qua đó thu giữ gần 17 kg heroin, trên 13 kg ma túy tổng hợp, 1,4 kg thuốc phiện cùng nhiều cần sa, quả thuốc phiện tươi và thảo mộc tẩm ma túy. Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố điều tra 196 vụ với 273 đối tượng, xử phạt hành chính 2 vụ 32 đối tượng, đồng thời lập hồ sơ đưa gần 350 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy. Thượng tá Phạm Song Tùng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
Nòng cốt trong công tác đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn về ma túy thì sẽ phải làm tốt công tác chặn cung và giảm cầu. Đấy, trong đó chặn cung thì chúng tôi sẽ phải làm tốt là đấu tranh triệt phá những cái đường dây vận chuyển mua bán ma túy số lượng lớn vào địa bàn tỉnh. Thứ hai là tập trung giải quyết những điểm mua bán lẻ ở các địa bàn. Thứ ba nữa là sẽ phải làm tốt công tác quản lý người nghiện.
Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, hòng qua mặt các cơ quan chức năng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Nhưng các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái vẫn luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ, bởi đó là cuộc chiến để bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.